Thanh Y giữ được cuốn sổ, nhưng mất thiết bị duy nhất dùng để tra cứu. Hàng xóm tụ tập ngoài hành lang, một người từng nhận quần áo cũ từ mẹ cô quay mặt đi. Một người khác hỏi lớn tiền cứu trợ được giấu ở đâu. Mỗi cánh cửa khép lại lấy đi một phần vị trí của gia đình trong khu nhà. Tối đến, chủ nhà gửi thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng. Gia Hòa đập tay xuống bàn, muốn lên quỹ đối chất. Thanh Y đặt trước mặt em danh sách những gì họ đã mất trong 2 ngày. Việc làm, tài khoản, suất điều trị, thiết bị, uy tín và sắp tới là chỗ ở. Em thấy họ mạnh đến đâu chưa? Cô hỏi. Vậy chị định ngồi đếm à? Không, chị đang đếm để biết họ muốn mình làm gì. Thanh Nghi khoanh 3 hành động, ép cô ký, ép cô nhận tội, ép gia đình rời Lâm Giang. Nếu mục đích chỉ là trừng phạt, họ không cần gấp như vậy, họ muốn cô bỏ trốn. Một người rời thành phố giữa lúc bị điều tra sẽ trông có tội, mọi lời phản bác sau đó đều yếu đi. Cô liên lạc với Duy Phong, hỏi có lệnh cấm đi lại không? Anh nói chưa có. Cô yêu cầu xác nhận bằng văn bản rằng mình vẫn cư trú tại địa chỉ đăng ký và sẵn sàng làm việc. Duy Phong im lặng hồi lâu rồi gửi email xác nhận đã nhận thông báo. Thanh Nghi tiếp tục gọi cho ngân hàng, bệnh viện, xưởng của Gia Hòa và chủ nhà. Cô không van xin. Cô yêu cầu mỗi nơi cung cấp thời điểm, căn cứ và người đề nghị thay đổi trạng thái. Phần lớn từ chối nói tên, nhưng đều phát hành mã tiếp nhận. Những tổn thất vốn được tạo để dồn cô vào bóng tối giờ, để lại một hàng dấu mốc độc lập. Như mẹ cô từ phòng trong bước ra, đặt vào tay con gái chiếc hộp thiếc đựng tiền lẻ. Bà nói đó là tiền bán đồ may vá, không nhiều nhưng đủ mua giấy bút. Thanh Nghi ôm mẹ rất lâu, rồi cô mở cuốn sổ màu xanh, chia mỗi trang thành 4 cột, điều đã xảy ra, ai được lợi, dấu vết còn lại, nơi có thể kiểm chứng.